tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Và hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống của một cô gái Do Thái trong thời Cựu Ước bị quân lính Syria bắt làm nô lệ. Chi tiết về người nữ vô danh này được nhắc đến trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 5. Lời mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này ghi như sau. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Trích Các Vua Nhì chương 5 câu 1 đến câu 3. Những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc nhắc đến quan tổng binh Na-a-man của nước Syria. Nhưng có thể nói trọng tâm câu chuyện về vị quan này là cô gái nô lệ Do Thái vô danh. Cô gái Do Thái vô danh bị quân Syria bắt làm nô lệ. Điều đầu tiên chúng ta biết về cô gái không tên này là cô là người Do Thái sống trong thời Cựu Ước, trong thời gian Do Thái phân chia thành hai nước, Israel ở phía Bắc và Juda ở phía Nam. Dưới thời vua Josaphat của nước Juda và vua Ahab của nước Israel, hai nước này có chiến tranh với quân Syria. Ngày xưa, mỗi khi có chiến tranh, nước thắng trận thường bắt người dân của nước thua trận làm tù binh hoặc làm nô lệ. Có lẽ trong trận chiến, cha mẹ và người thân trong gia đình cô gái vô danh này đã bị quân lính Syria giết. Sau đó, họ bắt những người sống sót dẫn về Syria để làm nô lệ, phục dịch cho người Syria. Chúng ta hãy tưởng tượng hoàn cảnh khốn cùng của cô gái. Gia đình tan nát, cha mẹ và người thân không còn. Bây giờ cô lại bị bắt đưa ra khỏi quê hương, đến một nơi xa lạ, không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Vì vận mạng của người nô lệ nằm trong tay chủ hoàn toàn. Chủ cho sống thì được sống, bắt phải chết thì phải chấp nhận cái chết, không ai binh vực hay cứu giúp. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là cô gái vô danh này được làm tớ gái cho vợ của quan Na-a-man. Kinh Thánh cho biết, quân lính Syria bắt cô gái Israel làm tù binh và đưa về nhà quan tổng binh Syria là Na-a-man. Cô phải làm nô lệ trong gia đình ông để hầu hạ vợ của ông. Lúc đó có nhiều người Do Thái bị quân Syria bắt làm tù binh. Những tù binh này có thể bị bắt làm việc ngoài đồng ruộng, đi chăn gia súc hoặc làm những việc nặng nhọc khác. Trong chương trình của Chúa, cô gái Do Thái vô danh được đưa về nhà quan tổng binh Na-a-man, là vị quan lớn của Syria, để cô giúp việc trong nhà, với trách nhiệm chính là hầu hạ bà vợ của ông. Ngày xưa, những người đàn bà quyền quý có địa vị cao hay vợ của các quan lớn thường có nữ tỳ ở bên cạnh hầu hạ. Cô gái Israel được chọn làm nữ tỳ cho vợ của quan tổng binh. Dù được sống trong dinh thự sang trọng, được kề cận với gia đình của một người giàu có, quyền thế, chúng ta tin rằng cô gái nô lệ rất buồn vì phải sống xa quê hương, với những người không cùng dòng giống, không cùng một tiếng nói và cũng không cùng niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Cô cũng buồn vì không biết bao giờ mới được trở về với cha mẹ và người thân yêu. Thật là một hoàn cảnh đáng thương. Nhưng cô gái vô danh này quan tâm đến phúc lợi của chủ. Kinh Thánh mô tả quan Na-a-man như sau. Na-a-man, quan tổng binh của Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Trích Các Vua Nhì chương 5 câu 1. Ngày xưa cũng như ngày nay, phung là bệnh rất khó chữa. Nó khiến người bệnh bị đau đớn. Bệnh này ảnh hưởng không chỉ thân xác mà cả tinh thần của người bệnh. Người mắc bệnh phung bị người chung quanh ghê tởm, xa lánh vì bệnh này rất dễ lây. Lắm khi người bị bệnh còn phải cách ly hoàn toàn với người thân trong gia đình. Vì vậy, dù có địa vị cao, quyền thế trong tay và được vua trọng dụng, chứng nan y này đã khiến niềm vui và hạnh phúc của gia đình tướng Na-a-man không trọn vẹn. Chúng ta không rõ là cô bé Do Thái sống trong gia đình Na-a-man bao lâu thì biết ông chủ của cô bị bệnh. Cũng không biết vì sao cô biết được điều đó. Có thể một lần nào đó, trong khi ở bên cạnh hầu hạ bà chủ, cô gái nghe bà than thở hay nói lên niềm mơ ước rằng ước gì chồng bà được chữa lành khỏi bệnh phung. Cũng có thể là khi gặp ông chủ trong nhà, nhìn thấy chứng bệnh nguy hiểm đang phá hại thân thể ông, nên cô gái biết. Vì có lòng quan tâm đến người khác, khi biết chồng của bà chủ bị bệnh, cô gái rất ái ngại cho ông. Và cô nhớ rằng ở quê nhà có tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời, được Chúa ban cho quyền phép làm nhiều phép lạ. Và vị tiên tri này đã làm nhiều phép lạ cho người tại quê hương cô. Ông không những chữa lành người bệnh mà còn cứu người đã chết sống lại. Với đức tin và quyền năng Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Elise và với lòng quan tâm đến nỗi đau khổ của gia đình chủ, cô gái nô lệ thầm nghĩ, ước gì ông chủ của mình có thể đến gặp tiên tri Elise, người của Đức Chúa Trời. Chắc chắn ông sẽ được chữa lành khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Và một ngày kia, thấy cơ hội thuận tiện đã đến, cô gái liền nói lên lòng mong ước của mình cho bà chủ biết. Kinh Thánh ghi, một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung. Có lẽ biết thân phận mình chỉ là một nô lệ, là đầy tớ trong nhà. Cô gái không dám nói thẳng rằng, ông chủ nên đi gặp người của Đức Chúa Trời ở tại Samari để được chữa lành bệnh. Nhưng cô chỉ nói cách bâng quơ điều cô suy nghĩ và mong ước. Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung. Trong bản Kinh Thánh hiệu đính, câu này như sau. Một hôm, nó nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. Và lời đề nghị của cô gái nô lệ đã được tướng Naaman và vua Syria nghe theo. Chúng ta hãy tưởng tượng, người đầy tớ của vợ tướng Naaman chỉ là một nô lệ, một đứa tớ gái vô danh, được giao cho một trách nhiệm tầm thường, đó là ở bên cạnh hầu hạ bà chủ, bà sai gì thì làm nấy. Bây giờ, cô gái nói lên niềm mong ước cho ông chủ của mình, mà bà vợ ông liền nghe theo. Chủ mà nghe theo lời đề nghị của đầy tớ là điều ít khi nào xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ vì cách phục vụ tận tình và khiêm nhường của cô gái, hoặc vì lòng quan tâm chân thành của cô, bà vợ tướng Naaman đã chú ý lắng nghe điều cô muốn nói và muốn làm theo lời cô đề nghị. Ý kiến của cô gái đem đến cho bà một tia hy vọng. Lâu nay thấy chồng bị bệnh mà không có thuốc chữa, chắc bà cũng buồn và đau lòng, và ước mong có cách nào hoặc có người nào có thể giúp chữa cho chồng mình hết bệnh. Vì vậy khi nghe cô gái nói, với lòng tin cậy đứa tớ gái, trong tâm trí bà lóe lên một hy vọng. Biết đâu vị tiên tri nào đó ở Samari mà cô gái này nói sẽ có thể chữa lành cho chồng mình. Vì vậy bà liền đến nói cho chồng biết đề nghị của đứa nữ tỳ. Như người sắp chết đuối nắm được cái phao, tướng Naaman đồng ý ngay, nên ông vào cung tâu lại với vua Syria. Vua Syria cũng quý mến vị tướng tài giỏi và thông cảm với căn bệnh không thuốc chữa trị mà vị tướng đang mắc phải. Nên khi nghe lời Naaman thuật lại, vua Syria cũng tán thành ngay và sẵn sàng làm những gì ông có thể làm để giúp. Vua Syria cũng quên rằng nước Israel không phải là bạn nhưng là thù nghịch của mình. Kinh Thánh ghi, Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syri đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Lời vua Syri nói với Naaman và quà tặng đem cho vị tiên tri mà đứa đầy tớ gái vô danh giới thiệu, cho thấy lòng quan tâm và sự tận tình giúp đỡ của vua Syri đối với vị tướng tài giỏi Naaman. Sự kiện cô gái nô lệ nói được chủ là người quyền thế nghe theo cũng cho thấy cô được lòng tin cậy của chủ. Thưa quý vị, việc làm của cô gái nô lệ vô danh nhắc nhở chúng ta bài học rất quan trọng. Chúng ta là người đã tin Chúa. Chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại. Chỉ một mình Ngài có thể cứu con người ra khỏi hình phạt đời đời nơi địa ngục. Vì vậy, chúng ta cần nói về Chúa cho mọi người để những người lầm lạc trong tội lỗi được biết, để họ tìm đến với Chúa, tiếp nhận Ngài để được tha thứ tội và được hưởng sự sống đời đời. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.